những tệ nạn tại trại tị nạn. Ở trại có lệnh cấm bán chợ đen, nhưng binh lính Thái ở chung quanh trại vẫn lén lút bán chợ đen các thực phẩm vật dụng với giá cắt cổ cho người tị nạn. Những người có tiền thì mua đi bán lại nên càng giàu thêm. Ban đại diện, ban nhà bếp trại, ban fitting center, những người thủ kho làm giàu rất nhanh chóng. Sau này khi nhận được tiền của mẹ tôi gửi qua tay ông George, gia đình tôi đã phải mua 5 hộp sữa bò với giá 500 baht một hộp, tức là 25 đô một hộp, từ một người tị nạn làm thủ kho cho Hội Hồng Thập Tự Quốc tế. Có nhiều người đồn rằng anh này đã để dành từ 5.000 đô đến 10.000 đô la Mỹ để đem qua Mỹ trong thời gian anh làm thủ kho cho Hội Hồng Thập Tự Quốc tế. Một người khác chuyên buôn bán thuốc tây lậu ở chợ trời Việt Nam. Khi đến trại, anh ta làm trong phòng phát thư. Anh chuyên môn rọi thơ ra đèn sáng để kiếm đô la trong các thư gửi cho người tị nạn. Anh ăn cắp tiền một cách trắng trợn. Tệ nạn ăn cắp tiền rất nhiều. Có một anh là cựu đại úy. Khi ở trại Cao Y Đăng, anh ta làm trong phòng thư rồi ăn cắp tiền. Bị bắt gặp quả tang, anh ta nhục quá nên xin đổi sang trại Norwest 9. Qua trại mới, anh tưởng không ai biết tung tích của anh nên phô trương rất nhiều. Ở trại Norwest 9, cũng có hai người bị bắt gặp quả tang đang rọi thư ăn cắp tiền. Bà con tị nạn rình rập bắt được quả tang. Họ tức giận la hét đòi đánh hai người này. Từ đó những người này bị cách chức, không cho làm ở phòng thư nữa.
Thèm thư từ sách báo và tin tức ở nước ngoài. Ở trại, giờ phút vui nhất là khi các nhân viên Hội Hồng Thập Tự Quốc tế mang các lá thư từ khắp nơi gửi về trại Norwest 9. Từ trên trại của hội, khi nhân viên hội mang thư tới đã có một đám đông đi bao quanh. Bà con chạy ráo rác từng toán, miệng cười hớn hở. Người này đấm lưng người kia, kẻ nọ réo tên kẻ khác, thật là một cảnh tượng huyên náo và nhộn nhịp. Bà con bu quanh phòng phát thư để nghẹn cổ chờ đợi. Ai cũng hồi hộp lắng nghe người phụ trách xướng tên, ai nhận được thư thì la hét lên như người điên, ai chờ mãi không có thư thì buồn bã ra mặt và lùi thổi đi về. Nhận được thư của thân nhân là một niềm an ủi lớn lao, nhất là thư có chi phiếu, tiền mặt hay giấy bảo lãnh. Số lượng thư gửi đến ngày càng nhiều, có nhiều thư có quà nữa, đa số là thực phẩm như thịt chả bông, pate hộp, cheese hay đồ hộp. Có người nhận được cả muối và đường vì họ xin đã từ lâu, khi trại mới thành lập. Ai có quà cũng mở tiệc chia cho bạn bè và hàng xóm. Phòng phát thư là nơi đem nguồn vui lớn nhất đến cho dân tị nạn. Trong thời gian ở trại, tôi nhận được một thư có kèm 20 đô la của mẹ tôi. Cả gia đình tôi mừng rỡ, tinh thần phấn khởi. Về sách báo thì cả trại không có một tờ báo. Họa hoàn lắm mới có ai được thân nhân từ trại CQ gửi cho một tờ Nguyệt San Hồn Việt hay Văn Nghệ Tiền Phong thì cả trại bu tới đòi mượn hay xem ké. Có người mất công năn nỉ cả buổi để được ngồi tại chỗ mượn đọc thật chớp nhoáng. Mọi người thèm được biết tin tức từ các nơi mà họ sắp được đến, nhất là Mỹ Quốc. Họ đọc say sưa các tin tức về Phục Quốc. Họ thích thú và kháo nhau về những quảng cáo có món ăn thuần túy Á Đông hoặc các chợ Việt hay chợ Tàu. Họ chia sẻ với nhau những điều mới lạ từ tờ báo vừa đọc. Rồi từ đó, một đồn 10, 10 đồn 100, họ nói các chuyện về bên Mỹ, bên Úc, rồi họ bịa thêm để cho tin tức thêm ly kỳ và hấp dẫn. Hay ai nhận được thư từ ngoại quốc gửi đến, hay thư của những người vừa từ trại đi đến nước thứ ba là cả đám bu quanh, lắng nghe, bàn luận và vui thích. Tin tức trong thư cái gì cũng mới lạ, đáng đọc và đáng chú ý. Vì thế, một số người ở trại đã viết thư cho người bạn vừa tới nước thứ ba để yêu cầu họ viết nhiều hơn, chi tiết hơn và thường xuyên hơn cho cả trại cùng biết tin. Gia đình tôi là một trong những người ra đi sớm nhất để đến Mỹ. Vì thế, mỗi lần thư tôi gửi về Norwest 9 cho mấy người bạn thân là cả trại cùng đọc ngấu nghiến. Thỉnh thoảng có vài người quen thân với lính Thái nên có thể mượn được radio của họ để vặn đài VOA, BBC. Là bà con đứng chung quanh lắng nghe và truyền khẩu. Tóm lại, chẳng những bà con đói khát về vật chất mà còn về tình yêu và tinh thần nữa. Sống mãi trong cảnh cá chậu chim lồng, bà con khao khát chờ đón những tin tức từ bên ngoài như những đóa hoa đón chào ánh nắng mới của mùa xuân.
Việc cấp phát thuốc men, quần áo và giày dép. Lúc mới thành lập trại, thuốc men rất đầy đủ. Có những người làm việc ở phòng y tế đã ăn cắp thuốc để bán giá chợ đen, và có người còn dám cả gan gửi thuốc về Việt Nam cho gia đình. Hội Hồng Thập Tự Quốc tế đã lo lắng đầy đủ cho người dân tị nạn Việt Nam. Có một lần nhóm y tế đến trại Norwest 9 để đo kính và cấp kính cận thị cho người tị nạn, vì tôi không hề được thông báo, cho dù tôi bị cận thị nặng, đang rất cần kính để đeo. Cái kính của tôi đã mất từ lâu trên đường đi, do đó tôi đã lỡ mất cơ hội ngàn vàng. Đợi lần thứ hai thì không bao giờ đến. Thuốc men sau này không còn nhiều để phát cho người tị nạn, có lẽ vì tị nạn ăn cắp thuốc. Có nhiều người đau bệnh thì cố vứt cỏ cây để xông hơi, hay tìm dầu để cạo gió hoặc chữa chạy. Số thuốc trị sốt rét bị đánh cắp để đem bán chợ đen. Một hộp thuốc trị sốt rét được bán ra với giá 100 baht, tức là 5 đô. Có nhiều người, vì cứ 3 người phải chia một chiếc mùng, nên họ nhường hay bán phần của mình cho người cùng tổ để lấy thuốc lá hay đồ ăn. Đêm nào họ cũng bị lũ mũi rừng cắn, vì thế họ bị sốt rét rừng rất nhiều. Khi tôi sinh nở và nằm tạm trong phòng y tế, tôi đã chứng kiến cảnh các cậu thanh niên bị cơn sốt rét hành hạ. Họ kêu rên van xin từng ngụm nước, nhưng chẳng có ai săn sóc. Bạn bè ra thăm, nhưng đâu có thì giờ để ngồi lại săn sóc bạn. Họ còn phải đi lao động để xây cất lều trại, đào hầm vệ sinh, làm công tác phát nước để lấy thêm tiêu chuẩn 3 lít nước mỗi ngày. Những người làm y tế thì chỉ săn sóc cho có lệ, tới giờ cho uống hoặc chích thuốc thôi, chứ họ đâu có nhiệt tâm và lòng thương để chăm nom bệnh nhân. Tôi nghĩ nếu mình không có lòng thương mến người khác, hay không thích lo lắng cho người khác, thì tốt hơn hết đừng nên làm nghề y tá hay bác sĩ. Bởi vì làm việc chỉ miễn cưỡng cho chính mình và đau khổ cho đối tượng nghề nghiệp của mình mà thôi. Có rất nhiều thanh niên bị lính Para hay Pol Pot giam giữ và hành hạ lâu ngày trong rừng vắng. Đến khi họ thả cho đi, thì các cậu này chỉ còn da bọc xương, còn mang theo chứng bệnh sốt rét ngã nước. Người bệnh ở trại Norwest 9 phần nhiều là bị sốt rét, tiêu chảy, ghẻ lở, đau mắt cấp tính. Họ sống quá thiếu thốn, nên khi đến trại Panatnikom, đa số đều ốm yếu, da bọc xương xanh mét. Người nào cũng lờ đờ mệt mỏi vì thiếu sinh tố. Về quần áo thì nói chung ai cũng thiếu thốn. Khi đi vượt biên, rất ít người dám đem theo nhiều quần áo vì sợ bị lộ. Lại nữa, đi bộ quá nhiều, nên mọi người cứ bỏ rơi rớt dần dần số đồ đạc phải mang theo để cho nhẹ bớt gánh nặng. Do đó khi đến trại, ai nấy chỉ còn có một hoặc hai bộ đồ để thay đổi. Ở các nước Cambodia và Thái, khí hậu thì oi bức, nắng như thiêu đốt, bụi đỏ bay mờ mịt, nước lại không có đủ để tắm giặt, nên quần áo của ai cũng mau dơ và mau rách. Đa số người tị nạn phải giả dạng làm người Miên để vượt thoát, nên khi đến trại, họ vẫn phải mặc xà rông. Và lại cái xà rông rất là tiện lợi cho mọi việc. Người tị nạn có thể dùng xà rông để làm mền đắp cho con, làm chiếu cho con ngủ. Vì thế, cảnh tượng người trong trại tị nạn ăn mặc đủ loại, đủ màu, áo quần xốc xếch, nhìn rất là tội nghiệp. Khi đi vượt biên, ai có ngờ rằng người tị nạn phải trả một giá rất đắt, cả tiền bạc lẫn tinh thần, để rồi khi đến trại tị nạn, nơi được mệnh danh là cửa ngõ của tự do, họ lại bị đói khát, quần áo rách tả tơi, sống thèm thuồng, và bị mọi lực lượng có quyền hành chèn ép và hành hạ. Thỉnh thoảng, Hội Hồng Thập Tự Quốc tế và Hội Bác Ái Công Giáo có tổ chức phát áo thun, khăn lông và giày dép, xà bông cho người tị nạn. Mỗi lần được phát là cả trại vui vẻ huyên náo. Nhiều người suốt cả thời gian chỉ mặc có mỗi một chiếc quần ngắn, tắm giặt và mặc lại cho đến khi khô. Vì thế mỗi lần được phát quần áo là một lần bà con reo mừng. Ở trên rừng có đôi dép là điều đáng mừng, mất dép là một đại họa. Bởi vì mỗi khi đi vệ sinh có thể đạp phân ở khắp nơi, cỏ gai đầy khắp lối, có dép còn quý hơn là quần áo. Mỗi lần chạy giặc là mỗi lần bà con tị nạn bị mất dép. Tôi nhớ ngày 24 tháng 6 năm 1980, khi tiếng súng đạn nổ từng loạt, tất cả những người tị nạn chúng tôi chạy giặc. Chúng tôi nhảy đại xuống giao thông Hào để bò lên bờ bên kia, thuộc biên giới Thái. Tại đấy chúng tôi vì quá sợ hãi và hoảng hốt nên đánh rơi dép rất nhiều. Khi yên chuyện trở về thì đã có một đám người thừa nước đục thả câu, lượm hết dép của chúng tôi. Họ ở lại để ăn cắp những đồ đạc của người vừa chạy đi. Gia đình tôi bị mất chai xì dầu và đường mà Thụy Viễn gửi cho chúng tôi từ trại Cao Y Đăng. Họ cũng lấy luôn hai chiếc xô mà chúng tôi vừa xin ở nhà kho. Ngay cả bọc quần áo mới của chúng tôi để lại cũng bị mất luôn.